Sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta chấp. Chúng ta bắt buộc phải như thế này, phải như thế kia. Ví dụ như bây giờ cái ban mà dựng liều nó không được, bằng mọi giá thì phải cho đại chúng ra đó ngồi thôi, phí công tụi con. Nhưng mà nếu bây giờ Pháp Hòa sợ Phật tử giận thì tùy thuận thì cả 100-200 người bệnh. Thành thử ra các vị rất là hoan hỷ. Mình làm, đem hết tâm mình làm, được hay không là tùy. Thật ra thì quý vị biết không, Pháp Hòa nhìn mà thấy thương lắm. Quý vị đổ đường xa đến đây, mà bây giờ chùa Huyền Quang đến nỗi cái cơ sở cơ bản nhất vẫn chưa có được để cho đại chúng nghỉ ngơi, xót xa lắm mà biết làm gì vậy. Mình mời Long Vương dời mưa. Ông nói quyết rồi. Nhưng mà mình cũng có một câu hát khác: trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng lòng ta quyết thì mưa ngại gì. Mình không ra được ngoài đó, mình ngồi ghế mình ăn thì mình ăn trong chính điện. Mà thật sự ra ngày xưa ngồi như vậy đó, giống như là một tăng đoàn ngồi dưới đất, ngồi dưới gốc cây ăn trưa. Nếu mà khuôn viên của mình mà khô ráo, mà có cây bóng mát thì có thể mình cũng không cần cái trại đường. Mình làm cái trại đường ngoài trời, mình ăn cơm ngoài trời. Khóa tu mùa hè vừa rồi, Pháp Hòa dẫn mấy đứa nhỏ đi thiền hành. 200 đứa dẫn đi thiền hành thì đến một cái gốc cây ngồi. Pháp Hòa cho mấy em ngồi thiền, mà Pháp Hòa không có dùng từ ngồi thiền. Ngồi lắng nghe thiên nhiên, ngồi nghe chim hót, ngồi nghe lá reo. Mà mình biết nghe được những tiếng thiên nhiên, tức là mình biết nghe được cái chuyện tự nhiên của cuộc đời. Có một vị ngày hôm kia lên than với Pháp Hòa chuyện này chuyện nọ, và mình nói cuộc đời này nó đớn, nếu mình nhìn cho kỹ thì nó bình thường lắm. Có thân thì phải có già, có bệnh, mình không chấp nhận cái mình khổ à. Có sinh thì có tử, mình chấp nhận thì mình không có chấp. Ủa tại sao? Mà nó là đương nhiên như vậy. Tất cả đều là lẽ của đương nhiên. Có những ngày mình cầu mưa mà, phải không? Rồi có những ngày mình cầu nắng, vậy thì mưa cũng chưa chắc là không tốt. Nắng cũng không phải là không tốt. Cho nên tất cả đều do mình. Cái quan trọng là cái tâm mình biết ứng vào mọi việc. Cho nên mình phải có niềm tin, mình phải có cái nhẫn nại để mình thành tựu. Thí dụ như bây giờ 5-10 năm nữa Huyền Quang mà được đi vào cái sinh hoạt mà tốt, mọi việc đều tốt, thì mình sẽ nhớ những ngày này. Quý vị biết ngày xưa ở Tây Thiên cũng vậy thôi. Ngày nay quý vị qua Tây Thiên có chánh điện ngồi, nhưng mà năm 2014 khóa tu mà lên tới 700-800 người, mà trong cái đó chùa mình có thể chứa được có 300 người ngủ, mà lên 700 người thì quý vị nghĩ thì chánh điện chưa có. Cuối cùng lấy cái liều ngăn làm hai, nửa chánh điện nửa nhà ăn. Mà mùa hè thì lúc nào mà chả có mưa. Có những ngày mưa ở trên này lại Phật, ở dưới cầm chổi đẩy nước. Ngày nay trại đường cũng chưa có, nhưng mà so ra thì nó đỡ hơn ngày xưa rồi. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là tịnh độ nó được thực hiện từ huế độ, hạnh phúc nó được lập bậc khổ đau. Bài học đáng giá của cuộc đời của mình đó, nó được có từ những thất bại, từ những đau thương. Chứ không có ai mà không có những bài học mà không từ những đau thương đó hết. Ở đây có ai nghe bài Đời Đá Vàng chưa? Chưa biết bài đó, thứ hai về tìm nghe. Không phải tối nay nha, tối nay không có internet. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu tấy thoảng là sầu đắng. Không có dầm về mưa, không có dầm về mưa tuyết, đâu có vui ngày nắng về. Không quặn mình đớn đau, đâu hiểu được tình yêu. Rồi cuối cùng, ô hay đời đã vàng, đời có đá có vàng. Cho nên tất cả tịnh độ của chư Phật đều xây dựng từ cõi độ. Ví dụ như mình gọi cái cõi đẹp của Phật Di Đà là cõi gì? Cõi cực lạc Tây Phương. Mình gọi tịnh độ của Phật Dược Sư là gì? Tịnh độ Đông Phương. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca của mình á, Ngài đâu có tịnh độ của Ngài, mà tịnh độ của Ngài chính ở đâu? Chính cõi Ta Bà này. Ngài lấy cái đối tượng để quá hóa là ngay cõi Ta Bà này. Cái đối tượng của Ngài là chúng sanh can cường, khó độ. Cho nên lúc nào quý vị cũng chúc quý thầy chúng sanh dị độ, chúng sanh dễ độ. Nhưng mà hầu như chúng sanh dễ sợ. Cho nên là chư Phật gặp nhau cũng hỏi: Đức Thế Tôn, thầy của con hỏi Ngài có ít bệnh ít não không? Việc đời có nhẫn độ không? Chúng sanh có độ được không? Phật với Phật mà còn hỏi câu đó đó. Phật với Phật mà còn hỏi câu đó đó, cũng giống như mình giờ gặp nhau với con chị lúc này sao? Cho nên con mình mà có những cái tánh tình cứng cỏi cũng bình thường thôi, tại nó cũng là một chúng sanh. Mà chúng sanh mà mang nhiều cái nghiệp lực đến cõi đời này thì chúng sanh đó cũng càng cường, khó dạy. Cũng giống như mình, nếu mình đến một cái cõi nào mình tu tập mà mình cũng còn mang nhiều cái tâm của chấp trước, mình cũng khó hội nhập lắm. Có phải không? Mình đi đâu thì mình mang thêm một cái tâm của sự hội nhập. Cho nên Đạo Phật dạy mình cái gì? Đạo Phật dạy mình đó, tu tập như thế nào để mình có được một cái năng lượng, sống như thế nào hạnh phúc cho mình, không làm khó dễ người khác. Thật ra mình đi đến đâu mình cũng muốn sự thoải mái cả. Nhưng cuộc đời đôi khi nó không phải vậy đâu. Có nhiều khi mấy thầy, mấy chú hay Phật tử, mình có quà thích ngồi đi máy bay, có thích ngồi cửa sổ để mình yên thân, chứ ngồi ngoài ta ra vô và mình khổ lắm. Mình muốn nghỉ ngơi mà, lên máy bay là giờ phút được nghỉ ngơi. Có nhiều lúc ghế mình khác đó, đó mà tới cái người khác dành, thôi mình cũng im lặng mình ngồi chỗ khác. Có quà nghĩ nó cũng có quan trọng. Mình nhiều khi mình thấy người ta già cả, hoặc người ta to con quá, bắt người ta đứng lên đứng xuống tội, cho nên thôi có quà cũng dù gì mấy chuyện. Nhiều khi cái đó là của mình đó, nhưng mà tới đó không phải của mình thì thôi, của người khác mà ta đâu có bỏ đâu, ta cũng xài, ta cũng ngồi mà. Thôi không có gì quan trọng. Cho nên Pháp Hòa đang khi ngồi, bác tới bác nói cho bác mấy câu, bác về Việt Nam làm cái điều nhắc nhở: tính nhẫn, thường tinh tấn, đệ nhất pháp môn tu. Mình tu cái, thí dụ bây giờ mình bị sân phải không, mà mình làm sao mà tìm cái phương pháp nào để làm cho cái sân mình nó lắng xuống, thì bây giờ cái pháp tu mà đối trị cái sân mình nó là đệ nhất. Mình tham, bây giờ mình tu làm sao mà giờ cái tham mình nó giảm, thì cái pháp giảm tham là đệ nhất. Vậy thì nó đệ nhất với ai? Đệ nhất với mỗi con người chúng ta. Mình chưa biết sống uyển chuyển tùy duyên, mà hôm nào mình sống được như vậy, mình nhẹ nhàng được cái đó, mình biết đây là đệ nhất pháp môn thôi. Tùy duyên trong tự tại. Tự tại là gì? Không có ràng buộc. Tự tại khác hơn tự do. Tự do là người ta nhốt mình, người ta làm cái gì mình tranh đấu, mình muốn tự do. Còn cái người tự tại nó hơn cái tự do là bất cứ ở đâu. Tại vì cái này là tự tại của tâm, chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài. Ví dụ như giờ mình ở nhà muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngồi đâu ngồi, vô đây ngồi, bắt ngồi chỗ đó. Ăn phải như thế này, đi phải đi thế kia, thí dụ vậy. Nhưng mà mình thoải mái tự tại, tại vì mình đến để mình học. Bất cứ nơi nào cũng là pháp học cho mình hết. Và bất cứ ở đâu cũng là pháp hành hết. Việc gì nó đến cũng là pháp học, việc gì nó đến cũng là pháp hành. Là chúng nhớ Phật giáo có hai từ ha, pháp học, pháp hành. Những gì mình học là pháp học, những gì mình phải thực hiện là pháp hành. Cho nên một câu nói của người kia cũng là pháp học cho mình, khó nghe dữ lắm, là pháp hành cho mình. Mình làm cái việc đó người ta không phụ, người ta chê không à. Ngay cái giờ phút đó nó vừa là pháp học, nó vừa là pháp hành cho mình. Học cái nhẫn nại, hành cái bao dung. Cho nên tự nhiên lúc đó mình thấy Phật pháp đâu có đi đâu xa đâu, Phật pháp ngay trong đời sống. Cho nên trong kinh hay dùng cái từ đặt chánh niệm ngay trước mặt. Đặt chánh niệm ngay trước mặt là không phải mình kiếm cái gì mình để ngay trước mặt, mà tất cả những sự việc nó xảy ra trước mặt mình mỗi ngày. Và mình đã dùng cái sự tu tập của mình đến với nó như thế nào. Ngày xưa có một ông quan. Ông quan này ông ở phía đông của Trung Quốc. Thì một hôm nọ ông đi về miền nam của Trung Quốc, cái vùng nó kêu là vùng Giang Nam. Vùng Giang Nam của Trung Quốc nó nổi tiếng từ thời nhà Minh, nhà Thanh, tức là văn hóa đời sống sung túc. Đại khái là những cái gì mà cao đẹp thời đó nó đều dồn về miền Nam hết. Ngay cả người ta nói là mỹ nhân của Giang Nam, thì người Giang Nam người ta tự hào như vậy. Cho nên một hôm nọ họ biết được có một ông quan từ miền Đông đến miền Nam của họ để làm quan, thì họ mới muốn khoe cái Giang Nam của họ. Cho nên họ làm một câu thôi, họ dán ở trước cửa phủ của ông quan đó: Giang Nam ngàn núi, ngàn sông, ngàn tài tử. Tài tử tức là những người mà đi thi mà đậu đó. Họ khoe cái đất Giang Nam của họ là gì? Giang Nam ngàn núi, ngàn sông, ngàn tài tử. Vậy họ nói cái gì? Họ nói số nhiều chứ đâu có nói ai. Tức là họ khoe họ có tới ngàn sông, ngàn núi, ngàn người học giỏi. Thì cái ông mà quan ở phía đông này, ông đối lại: Sơn Đông một núi, một sông, một thánh nhân. Bên này là ngàn núi, ngàn sông, ngàn tài tử. Thì cái ông quan phía đông này ông đáp lại: Sơn Đông một núi, một sông, một thánh nhân. Vậy thì một với ngàn nó xa nhau nhiều không? Xa lơ xa lắc. Nhưng mà cái một này mà ngàn cái kia đổi không được. Tại vì anh nói ngàn sông, anh nói ngàn núi, ngàn sông, bên này chỉ một núi thôi, đó là núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn nổi tiếng không? Một sông thôi là sông Hoàng Hà. Sông Hoàng Hà nổi tiếng không? Một thánh nhân thôi, đó là Khổng Tử. Khổng Tử sanh ở nước Lỗ, mà nước Lỗ bây giờ đó chính là Sơn Đông của Trung Quốc. Vậy thì bây giờ ba cái đó, núi Thái Sơn, sông Hoàng Hà và thánh nhân là Khổng Tử, có hơn hẳn ngàn sông, ngàn núi, ngàn tài tử không? Ông đáp xong rồi, mấy ông kia ha miệng hết. Người Việt kêu là dứt điểm. Hồi nãy mình dứt mình, mình thả mình nhiều quá, thả bom nhiều quá. Cho nên trong cuộc đời này, cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Hôm nào mình đi máy bay, mình đi trong một bầu trời, mình nhìn xuống một đám mây, mình tưởng mình ở trên mây, ai ngờ đâu nhìn lên còn mây nữa. Ngoài trời có trời. Người giỏi có người giỏi hơn. Cho nên mình giỏi cũng chưa chắc. Tại vì khi có khi mình giỏi một góc này, mình không giỏi góc khác. Ví dụ như người tu giỏi chuông, giỏi mỏ, giỏi tụng kinh mới hay chứ. Chứ nếu mà người tu mà ngồi giỏi những cái chuyện không phải chuyện của người tu thì mình sẽ nói sao? Bình thường. Nếu mà mình tệ nữa mình còn chê nó bất thường. Người tu thì giỏi chuyện tu hành, biết tụng kinh, biết hướng dẫn lễ, rành chuông, rành mỏ, vân vân, rành giáo lý, đó là chuyện của người tu. Còn người tu mà không biết mấy cái đó thì hơi hơi không ổn. Có một ông nọ, ông đi đến một cái cơ quan làm việc, ông thăm. Thì thấy ổng, cái người quản lý thấy ổng bước vô ăn mặc bình thường quá, cho nên người quản lý cũng tiếc, nhưng mà dùng cái từ rất đơn giản, cái từ là ngôi cha. Nghĩa là ổng dùng từ đó để ổng tiếp đãi dân bình thường. Ngôi cha. Thì khi mà nói như vậy thì cái ông mà ổng nghe không hiểu chứ. Ông hiểu là ông này cũng coi thương mình, tại mình thấy mình ăn mặc xề xòa, cho nên thay vì nói kính mời, ông nói một chữ thôi, mời trà. Nhưng mà khi mà ông tìm hiểu thì ông biết ông này từ kinh thành tới. Bây giờ ông đổi thái độ, ông đứng dậy, ông thêm chữ, mời ngồi, kính trà. Nói chuyện một hồi, ông lại phát hiện ra ông này chẳng những từ kinh thành tới, mà ông này còn là quan nữa, mà quan lớn nữa. Bây giờ ông đổi chữ, mời thượng tọa, kính hương trà. Nghĩa là mời ngồi trên cao, uống trà thơm. Ông quan không nói gì hết, ông ứng duyên mà. Cho nên rồi mời đâu thì ông ngồi đó hồi nãy. Ngồi trà, ông cũng ngồi. Bây giờ mời ngồi, mời trà, ông cũng ngồi. Lát biến ông làm quan, mời thượng tọa, kính hương trà. Ông này đi về, lúc khách ra cửa, ông này muốn lấy le. Ở đây thời bây giờ là chụp hình treo lên tiệm để biết là có những cái celebrity tới tiệm đó không, để mà famous cái tiệm lên. Nhưng ngày xưa đâu có máy chụp hình, cho nên xin viết lưu bút. Ông cầm tờ giấy ra, ông mời ông này viết vài chữ lên để ông treo trong cái tiệm của ông, để chứng minh rằng tiệm này đã có quý khách tới, là một quan lớn. Thì ông này, ông Pháp Hòa nói rồi, ứng duyên mà. Cho nên hồi nãy ông mời tôi về, ông mời tôi viết chữ, tôi sẽ viết chữ. Ông viết, ngồi, mời ngồi, mời thượng tọa, trà, kính trà, kính hương trà. Lỡ xin rồi, ông này cũng chột mình, cũng phải treo lên. Ông chơi lại phải không? Ông nói mời, mời ngồi, rồi gì nữa, mời thượng tọa. Đó là cái cách mà cuốn một con người đó mà ba thái độ. Khi biết người ta là người thường thì chỉ mời, ngồi thôi. Khi biết người ta ở cái chỗ mà thành phồn hoa đô hội tới thì lại mời ngồi. Khi biết người ta làm quan thì lại mời thượng tọa. Chẳng viết câu, ngồi, mời thượng tọa. Còn đối với trà đó thì sao? Trà, kính hương trà. Vậy quý vị hiểu câu chuyện rồi phải không? Giờ mình đi ngủ được rồi. Khi mà đọc tới mấy cái câu chuyện đó, Pháp Hòa nhớ trong kinh A Hàm cũng có, Trung Bộ cũng có. Trong hai bộ kinh này đều có cùng một nội dung, cùng một cái tên, đó là kinh Chân Nhân. Có thể tối nay với sáng mai mình học bài kinh này. Bài kinh đơn giản nhưng mà thâm thúy và đáng cho chúng ta ghi nhận học hỏi. Tại cái này chúng ta thường vấp phải. Ở trong kinh Phật dạy, trong giáo lý nhà Phật, Nếu nói về cái tự hào, cái tự cao, con người mình căn bản nhất là có ba loại tự cao: giàu có, giỏi giang, đẹp đẽ. Dĩ nhiên con người còn nhiều cái tự cao nữa nha, nhưng mà căn bản có ba cái: giàu có kiêu, gì nữa, giỏi kiêu, đẹp kiêu. Có nơi thì thay vì chữ giỏi nói chữ gì, vô bệnh. Có nhiều người thấy mình khỏe mạnh kiêu căng, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng cái giỏi nó thường xuất hiện trong tâm của chúng ta hơn, trong đời sống con người. Nhưng mà mình tưởng mình giỏi, mà thiệt sự cuộc đời này có nhiều người giỏi hơn. Cho nên mình làm được gì cho ai? Giống như khi cô Phật tử của cái email của cảm ơn Pháp Hòa, có nói không, Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm Pháp Hòa làm được gì cho ai, đó là phước của Pháp Hòa. Cái phước này không phải là Pháp Hòa muốn đi tìm phước, mà cái phước mình được làm, chứ không phải Pháp Hòa làm để Hòa được phước. Cái ý Pháp Hòa là mình được phước mới được làm. Cho nên tại sao trong Kinh Di Đà dùng cái từ là thiện căn phước đức nhân duyên? Nếu mà mình muốn làm cái việc lành mà mình không có điều kiện mình làm thì làm sao làm được. Cho nên thiện căn là đã một chuyện rồi, tức là mình phải có cái niềm, có cái niềm, cái thiện căn là cái gốc làm thiện. Nhưng cái quan trọng là có cái phước làm thiện. Rồi nhân duyên là gì? Phải có người đến xin mình mới làm được. Ví dụ như mình ở đây nè, mình có thiện căn là muốn bố thí cho người nghèo, nhưng mà không có đủ duyên, là tại vì người nghèo ở đây không đâu. Người nghèo ở đây là nghèo kiểu khác, không phải nghèo như kiểu Việt Nam là có thể cho người ta ăn chén cơm chén gạo là người ta được ok. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên phải đủ ba điều kiện đó mình mới thành tựu được. Thì cái bài kinh này Đức Phật dạy đơn giản thôi, là làm sao chúng ta sống mà không quý mình mà khinh người. Pháp Hòa đọc hết bài kinh này Pháp Hòa rút được bốn chữ: quý mình khinh người. Nghĩa là mình luôn luôn mình coi trọng mình quý mình mà mình coi thường người khác. Cái đó mình được cái tài mà không có cái đức. Cho nên người giỏi thì muốn giữ cái giỏi của mình lâu thì phải biết thực tập. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, không ai hỏi gì hết, tự nhiên Phật đang ngồi đông đủ, Phật nói, Phật gọi đại chúng. Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: ta sẽ nói cho các vị nghe về pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân, hãy lắng nghe cho kỹ, khéo tư niệm. Vậy kinh chân nhân, chân nhân là gì? Nói đơn giản là hiền giả, là thiện nhân pháp, là thiện sĩ pháp. Chữ thiện là tốt. Người mà có được cái pháp tốt thì là thiện sĩ. Người mà có được cái pháp lành là thiện nhân. Cho nên người pháp lành là thiện nhân pháp. Thí dụ như mình là người tu thì kêu là tu sĩ. Người kia làm răng thì kêu là nha sĩ. Người đó chữa bệnh là bác sĩ. Người đó vẽ hình là họa sĩ. Thấy không? Người đó đi ăn xin là khất sĩ. Người tu là tu sĩ. Còn mình là Phật tử ở nhà gọi là cư sĩ. Người đi xuất gia là xuất sĩ. Còn cái chữ tu sĩ là tu. Quý vị cũng tu vậy. Quý vị đến đây quý vị cũng là 4 ngày làm tu sĩ vậy. Đâu phải tu sĩ chỉ để cho người cạo đầu. Người cạo đầu mặc áo là xuất sĩ. Xuất là người đã ra khỏi gia đình, đối lại với chữ cư sĩ. Còn tu sĩ là phải danh từ chung. Cũng giống như bây giờ mình kêu quý thầy với Phật tử là mình tạm dùng, tạm dùng cái từ đó để phân biệt giữa người tu và người cư sĩ, chứ cái chữ Phật tử mà để dành gọi quý vị cũng chưa trúng. Nếu nói cho đúng là tất cả chúng ta đều là Phật tử. Không lẽ mình đây Phật tử, đây không phải hả? Đó, cho nên cái từ Phật tử mình tạm bây giờ mình dùng á. Giống như bây giờ mình kêu là chư tăng ni, chữ ni là mình thêm để mình biết là tăng thì có tăng nam tăng nữ, chứ thật sự chữ tăng là danh từ chung. Một đoàn thể nào mà sống hòa hợp thanh tịnh đều gọi là tăng, không có phân biệt. Nhưng mà để phân biệt nữ thì chúng ta nói ni. Ví dụ như tỳ kheo là bên chư bên nam, mà để phân biệt các vị tỳ kheo nữ thì chúng ta tỳ kheo ni. Ngay cả bây giờ chúng ta để là sư cô thích nữ dư rồi. Ngay chữ cô là ta biết rồi, sư cô là ta biết rồi, cho thêm chữ thích nữ nữa, chữ nữ nó tự dư. Nhưng mà tại mình quen dùng, không dùng cái tự nhiên mình thấy thiếu, phải sư cô thích nữ. Nhưng mà lúc nào cũng phải phân biệt giới tính, mà hãy mở miệng thì muốn bình đẳng. Tu phải bình đẳng. Nhưng mà thật sự đó là từ ngữ thôi, không có gì quan trọng hết. Phật Hòa nói thêm để cho đại chúng biết vậy. Con về nương tựa tăng, tự quy y tăng, là đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh, không còn phân biệt nam nữ nữa. Nếu cúng trai tăng thôi mình đi đừng giữ, cúng tăng không phải, cúng trai tăng là chư tăng đó. Nói quy ni, quy tăng là một đoàn thể nhân mình tu thiện pháp, thiện pháp hiền giả làm này, đang sống thiện mà chuẩn bị làm hướng dẫn đại chúng duy thiện. Hãy về lá gan của nó làm việc mà mình chưa bao giờ cái gì mình cảm nhận. Hít vào ý thức la Phật, thở ra ôm đôi mắt này, nhắm mắt mình cho mắt không có tội lỗi gì. Quỷ ban rất cần mình niệm Phật chữ ngày đó. Cái đó là đề dạy rằng Phật và những người vậy khinh ngộ của Phật là vợ thái tử sĩ. Nhưng sao Đức Thành bốn lượt từ Phật biết cái đối tượng vô sinh không phải là một người dân của châu. Mấy cái câu đó là sẽ được hỏi già bị gì, hỏi để biết chú có mắc nợ ai không. Trạng kim để không mình khao mình hết thì người ta cũng sẽ đi tìm những bà. Vì vậy em nhận phải 5 lần để chi, để cái tâm trí thiết cầu đã cao ngay vàng lại ngày tu ở trên am trên thất đó ngày pháp biết con vì cụ nữ ở tìm mình thấy sư cô kia cánh tiếp khách đó, mà cổ cứ giả bộ mà nhỏ nữa. Ủa cổ quét cái gì mà khó vậy, nhưng mà mình muốn kết quả. Vị làm như vậy công nhận rồi mang ông xin buông bỏ, anh phải bỏ cái kia. Nhưng bây giờ quý ở tu quý vị phải chấp nhận gì, chấp nhận Chúa thôi sẽ thành dòng dõi hào quý sức. Mà khinh người khác thì Đức không phải là chân nhân, nó không thiền sĩ biện pháp đó. Gọi Phật dạy chúng phải nghĩ như thế này, phải nhân bởi dòng ý mà đoạn trừ đi. Mình phải tư duy cái quan trừ nộ si là tham sân. Đã có một đi dự khóa tu, một ủng hộ, con thấy người này tu mượn tiền đi dự khóa tu, tu về ăn chay tội nghiệp phải hoặc ngoài tâm tánh họ có bớt tham bớt si. Quan trọng là đi dự cái đó, còn cái chuyện ăn cái chay không phải quy định. Nhiều khi mình còn sân si, còn không ăn nữa là sao? Người tu nhìn một thay sân nghiệp sẽ được cái tập thì anh mới đúng nghĩa là chứ là nó để trọng hơn tư người đó. Đó người đó. Nhưng mà nếu không kính người đó chẳng cái cách ăn mình phải cho ta pháp cái này. Ông nằm trên ga khổ, khổ nằm cái khổ nghe quý ma quý mà những cái cực của thầy không rời Phật pháp. Thầy chưa bao giờ làm một cái việc gì rời Phật tử, rời tam bảo, rời Phật pháp. Bây giờ người ta biểu mình đi tụng kinh, vô tụng kinh chứ làm gì. Ta biểu mình đi đám, có nhiều người nói đi tu mắc gì đi đám hoài vậy. Mình làm thầy đám đỡ hơn là mình chung với một đám. Bây giờ mình có vô trong nhà hoàng mình tụng kinh thì cũng tụng kinh cho người chết, mà tụng người chết thì tụng toàn kinh vô thượng, cái kinh nhắc nhở có vô hộ niệm cho người mất, để mình thấy sao hòa hai ba đám bất tử. Hồi nãy Pháp Hòa nói không, một anh 52 khỏe mạnh stroke chết. Nói chung một thượng pháp phất là đừng ổng không chứ nó gian đọc, còn mình là không được. Nhưng mà ổng nói mình đi về đạo xả xuôi mà, rồi tới như quá lấy cái lược quấn vô cái lược vô cộng xã, cặp thêm một cái hình ngoài đầu Phật pháp thì gọi là ngoại đạo. Trời Phật dạy có ba dạng người thờ: ngoại đạo thờ Phật, thiên nhân phải thực hiện hành phụng sự chúng sanh. Mình giúp là gì? Phí. Cái này là phí, nó thành rác rồi đem phân bón như là thùng phân. Thật sự có phí không? Không, dù có 50 năm thôi, 9 năm thôi, nhưng mà hoàn toàn. Phú Lâu Na trả lời con, người ta có chửi con, con thậm chí con cũng bằng lòng. Tại mình lấy cái pháp cái gì nhẫn nhục nè, mình hộ trì cho buổi trưa mà bàn cho đại chúng ăn. Người lãnh đạo tốt, tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh con về nương tựa tăng. À, xin nguyện cho mọi người rằng thống lý đại chúng. Mà mình đọc cái đó mỗi ngày mà như mình không thống nhất gì chứ, ai nói gì là muốn chổi hết á. Thế đó sao cái thống lý được? Mình muốn đại chúng được thống nhất không? Mình phải hội nhập vào đại chúng đó để cùng một cái chung mới kêu là tăng được. Cho nên Phật giáo có một cái hay là việc gì cũng biểu quyết, những việc lớn việc nhỏ chúng tăng ngồi lại biểu quyết, không có được nói khác hết nha. Mà trước khi quyết định là hỏi quyết định như vậy đại chúng có bằng lòng không, ai bằng lòng thì im lặng, ai không bằng đồng thì nói lên. Hỏi một lần đính thinh ở trên. Đây là lần hỏi thứ nhất. Rồi hỏi xong rồi đây là lần hỏi thứ hai, đây là lần hỏi thứ ba. Đại chúng im lặng, tôi biết đại chúng đã hoàn toàn đồng ý, tôi xin ghi nhận như vậy. Đi ra ngoài nói ngược lại là mình sẽ phạm lỗi, phá cái sự hòa hợp ở trong chúng ta. Hồi nãy người ta hòa thuận, người ta hỏi mình không nói. Cho nên á, cái tâm hạnh tùy hỷ lớn lắm. Việc gì mình làm được mình tùy hỷ, tức là vui vẻ làm. Việc gì mình không làm được người khác làm, tùy hỷ công đức. Vậy cái từ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thì cái này là cái phước của chùa, phước của chúng. Cho nên nhiều cái quý thầy cũng phải như thảo phú địa, như cỏ lấp bùn vậy. Tại việc nó xong rồi, mình cứ nhẹ nhàng như vậy. Cho nên mình phải có cái tâm là thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng đến pháp, thứ pháp. Thứ pháp là gì? Theo thứ tự mà hành việc. Việc gì nó có cái thứ lớp của nó. Trong đạo nó có thứ lớp đó. Bây giờ cái cô đó có 70 tuổi mà cô mới tu, cái chú kia 20 tuổi mà tu lâu, cô cũng ngồi sau chú đó chứ không có nói tuổi tác. Ở ngoài đời mình tính theo đời, mà vô đạo tính theo đạo để chi? Để nó có thứ lớp. Cho nên mình tới trước, mình ngồi ngay ngắn trước, cái người sau ta theo đó ta làm, thì tự nhiên mình thấy nó đều đặn hết, chứ không có tùy ý, mà tùy thuận. Và do đó mà được cúng dường cung kính như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế. À, cái người mà mình sống hòa thuận như vậy, đại chúng người ta hoan hỷ, người ta khởi tâm thành tín, người ta cúng dường. À, chuyện đó vậy đó. Cái người đó thú hướng. Thú hướng là gì? Là mình hướng về cái chỗ đó, cái chỗ đó đắc pháp chân đế. Chân đế của cái sự việc này là gì? Là không quý mình, không khinh người. Sự việc mình đang khinh người, thì bây giờ cái chân đế, cái đạo lý mà giúp cho mình vượt đây là không quý mình, không khinh người. Không khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. Lại nữa, hoặc có người đoan chánh khả ái, những người khác không được như vậy. Người kia vì mình đoan chánh khả ái mà mình khinh người, đó gọi là pháp không phải chân nhân. Nếu mình có đẹp đẽ một chút, dễ thương một chút, khả ái là dễ thương đó, thì cũng đừng vì cái việc đó mà coi thường người khác. Đó là không phải pháp của người thiện. Pháp chân nhân là xét nghĩ thế này: ta không phải do vẻ đoan chánh khả ái mà đoạn trừ được dâm nộ si. Hoặc có người nào đó không đoan chánh khả ái nhưng thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó được cúng dường cung kính. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh người. Bây giờ mình có đẹp, mình có dễ thương, được mọi người kính mến, cũng không khinh người khác. Và mình phải nhớ rằng dù mình được như vậy nhưng mình không tu thì mình cũng chẳng có trừ được tham sân si. Người ta không dễ thương, người ta có thể không đẹp, nhưng mà người ta có tu tập, người ta trừ được tham sân si. Quý vị ở đây có ai xem phim Thoát Dòng Tục Lụy chưa? Ai đọc cái bộ truyện đó, đọc cho nó gọn hơn xem phim. Cái bộ phim Đài Loan đóng nó hơi dài, tình tiết nó nhiều quá, mình coi mất thời gian. Mà đọc cái quyển Thoát Vòng Tục Lụy do Hòa Thượng Quảng Độ dịch. Thật sự cái quyển mà Thoát Vòng Tục Lụy là do Hòa Thượng đặt tựa, chứ nguyên thủy cái cuốn đó từ tiếng Trung Hoa của Ngài Tinh Vân. Cái cuốn đó tên là Ngọc Lâm Quốc Sư. Cái quyển sách đó, tiếng nguyên thủy, nguyên tác của nó là Ngọc Lâm Quốc Sư. Nhưng khi ngoài Quảng Độ dịch lại cái cuốn đó thì Ngài đặt cho nó cái tên là Thoát Vòng Tục Lụy. Và trong đó có đưa ra hai nhân vật. Ngọc Lâm á, đẹp trai, được mọi người thương quý. Và ông thường coi rẻ người huynh của mình, người anh của mình, đó là Ngọc Lam. Vì Ngọc Lam á, ăn mặc xề xòa, không có ai nể trọng gì ông hết á. Rồi cái người Ngọc Lâm này ỷ mình đẹp đẽ nè, đẹp đến mức độ mà cái cô tiểu thư của vô chùa cô gặp ổng có một lần, cô về cô bệnh, cô bệnh tương tư đến mức độ là cô nói với cha của cô là phải vô trong đó năn nỉ hòa thượng cho ông thầy Ngọc Lâm ra đời để cưới cô làm vợ, chứ không là cô chết. Cuối cùng cha của cô nghĩa là bất chấp sĩ diện của một vị quan quyền mà đi tận vào trong chùa xin phép hòa thượng cho người đệ tử của ngài ra cưới con gái con. Thôi nó chết mất. Vậy mà cuối cùng á, Ngọc Lâm mà trở thành được quốc sư là cũng phải nhờ Ngọc Lam. Ngọc Lam cho ông ba cái túi và biết rằng trong đời, trong con đường hành đạo của ông sẽ gặp ba cái điều khó mà khó giải quyết. Mà dặn Ngọc Lâm rằng khi nào mà gặp bế tắc thì hãy mở cái túi thứ nhất ra. Ông biết luôn cả ba cái bế tắc đó thứ lớp như thế nào và đánh số túi thứ một, túi thứ hai, túi thứ ba. Như có một lần ông đi qua sông mà gặp sóng to gió lớn, lúc đó sợ chết quá, nhớ tới cái túi của sư huynh mình, mở cái túi đó ra thì thấy trên cái quạt để như trẫm thân lâm. Tại vì ngày xưa mà người ta quan niệm là vua mà đi qua sông rồi đó, Long Vương đều phải trồi lên để mà bái, cho nên là trên xe trên đó có cái đồ vật của vua. Như trẫm thân lâm là như tôi qua sông. Hay là Ngọc Lâm bị người ta lạy, ông bí quá ông không biết làm sao, mở cái túi ra thì trong túi có tượng Phật. Ngọc Lâm biết rằng sư huynh mình sợ lại mình, sợ tổn phước, hãy để cái tượng Phật ở trước. Cho nên từ đó về sau mình mới có cái tục đó. Quý thầy ngồi pháp hay ngồi giảng, mình hãy để tượng Phật trước như nè, để lỡ mà Phật tử mà người ta có lạy đó, người ta lạy tượng Phật chứ không phải lạy mình sợ tổn phước. Cái đó là những cái chuyện. Cho nên nó không phải là mình được người ta khinh, người ta mình đẹp, mình dễ thương, mình coi người khác nhỏ nhẹ. Chữ khinh là coi thường, coi nhẹ người đó. Không phải. Và cái người nào, cái người mà người ta không có, nhiều khi người ta không dễ thương, người ta không đẹp, nhưng ta đoạn trừ được tham sân si, người ta biết sống như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp. Thưa đại chúng, ở trong chúng có một cái khổ là mình sống nghịch với chúng. Chúng muốn như thế này mà mình luôn luôn làm những việc khác lại. Và cái chữ trong chúng đây là Pháp Hòa nói từ những công việc Phật sự chung cho đến đời sống của tăng lữ. Thôi bây giờ mình nói đơn giản trong gia đình mình đi. Trong gia đình mình quyết định một cái việc gì mà giờ có một hai người con chống bán lại cái việc này thì khó giải quyết. Rồi do đâu? Có thể do người đó có tiền hơn, cho nên người đó có power hơn, có thế lực hơn. Người đó được cha mẹ quan tâm hơn thì thường thường nó nghiêng nó lệch, thí dụ vậy. Rồi cho nên trong nhà nó thường có những cái xào xáo, trong chúng nó cũng có những xào xáo, là tại vì có những người sanh những cái pháp không có tùy thuận, không có như pháp. Cho nên mà sống mà ở trong chúng mà mấy chục năm mà không có vấn đề gì đó, thiệt sự cái vị đó là Đại Bồ Tát, tu tập dữ lắm. Người đó sống trong chúng mấy mươi năm mà chưa bao giờ sắc vỏ rời chúng, vì giận hờn, vì thế này thế kia là mình biết đó. Người đó có cái tu tập lớn. Còn mình làm có một chút việc mà tuần lễ mình giận 5 ngày, sắp vỏ đi cũng mấy lần, hâm he bỏ rồi cũng nhiều lắm. Vì mình biết đó, không có mình đó, thì việc này nó không xong thế này kia vậy đó. Nhưng mà cái đó tùy mình. Nhưng mà mình nghĩ tới cái chung, và nhất là chính cái sự tu tập của chính mình, thì mình sẽ nhẹ nhàng với việc. Tại vì mình có sang giàu, mình có đẹp, mình có được quý trọng, cũng không bằng cái cách sống của mình. Cho nên Pháp Hòa nói với các thầy nhỏ, giỏi cũng không chắc, biết cách sống mới bền. À, cái cách sống người ta mới trân quý. Ở hôm nay mình học hai đoạn, sáng mai có thời gian thì Pháp Hòa sẽ trở lại với đại chúng bài kinh này. Bài kinh là đơn giản nhưng mà sâu sắc và hay. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, trong cuộc đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo, thì thế nào chúng ta cũng sẽ vấp phải những cái này. Hồi mình chưa có tiền khác, có tiền chút khác. Hồi mình học bình thường khác, học giỏi chút khác. Cho nên mấy cái này mà không nhắc, thường thường trong lớp, trong trường cũng có những bạn học sinh ý mình giỏi hơn các bạn khác thì cũng coi thường các bạn. Ý mình giàu hơn cũng coi thường các bạn nghèo. Và hồi nhỏ mình đi học có nhiều khi mình cũng bị cái trường hợp vậy đó. Học sinh nghèo thường bị hất hủi và khinh thường. Cho nên để tránh những trường hợp đó, phải Đức Phật dạy chân nhân. Và đại chúng nhớ nha, chân nhân phải tiên. Chân nhân là người gì? Người biết hành pháp, gọi là thiện sĩ pháp hay là thiện nhân pháp, à, hiền giả. Thì xin cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng có buổi tối an lạc. Rồi bây giờ đại chúng, trước khi mình có những chương trình khác thì chúng ta cứ hồi hướng trước. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.